bạn thân mến, sau đây mời các bạn nghe Bạch Minh đọc tiếp cuốn tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc Tây Du Ký.
Tôn hành giả được Linh Cát Bồ Tát cho một viên định phong đàn, lại quay về núi Thúy Vân gọi to: mở cửa, cho lão tôn mượn quạt về dùng đây. Nữ đồng canh cửa hoảng hốt chạy vào báo: thưa đức bà, người mượn quạt lại tới nơi. Bà La Sát nghe báo vậy, trong lòng sợ sệt nói: con khỉ khốn kiếp thực là tài giỏi, bảo bối của ta quạt vào người phải bay xa tới 84.000 dặm mới dừng lại, thế mà y vừa bị ta thổi đi đã trở về rồi. Lần này ta sẽ quạt luôn cho 2-3 nhát để cho y không biết lối mà về nữa. Nói rồi vội vàng đứng dậy nai nịt gọn gàng, cầm kiếm đi ra ngoài cửa nói: tôn hành giả, nhà ngươi lại đến tìm cái chết à? Hé hé, bà chị chớ nên khắt khe, hãy cho tôi mượn quạt về dùng, để cho đường tăng đi qua khỏi núi sẽ đưa trả ngay. Lão tôn đây là kẻ quân tử thành thực, chứ không phải là người tiểu nhân mượn rồi không trả đâu.
Con khỉ khốn kiếp vô đạo lý, cái thù cướp con ta còn chưa trả được, lại còn muốn mượn quạt à? Đừng có hòng, hãy nếm nhát kiếm của ta đây.
Hành giả ngang nhiên không sợ, múa gậy sắt ra đón đánh lại. Hai người đánh nhau luôn 5-7 hiệp. Mộ La Sát đã thấy tay nhùn đỡ không nổi, còn hành giả thì càng đánh càng hăng. Mộ kia thấy sự thể không xuôi, liền lấy ngay quạt ra, quát vào hành giả một nhát. Hành giả đứng im cứ như là đóng đinh rồi. Hành giả thu gậy sắt lại, cười khanh khách lên nói:
lần này thì không như lần trước, cứ tha hồ mà quạt. Nếu lão tôn đây hơi nhúc nhích một tí, sẽ không phải là kẻ tài ba.
Bà La Sát lại quạt luôn 2 nhát nữa. Quả nhiên, hành giả vẫn không động đậy. Bà La Sát hoảng hốt quá, vội thu bảo bối quay người chạy vào trong động, đóng chặt cửa lại. Hành giả thấy mụ kia đóng cửa rồi, liền tháo chỗ cổ áo lấy hạn định phong đan, ngập vào trong miệng, nhau mình biến hóa, biến ra một con bọ mát, tìm chỗ hở chui vào trong động. Thì nghe thấy La Sát đang kêu gọi:
khát chết tôi rồi, mang nước chè lên mau.
Nữ đồng hầu cận liền mang tới một cái ấm chè hương, rót đầy một chén, bọt nước nổi lên. Nhằm đúng lúc đó, hành giả xòe cánh bay tới đậu trên bọt nước bọt trong miệng chén. Bà La Sát khát quá, đỡ lấy chén, húp 2 húp là hết. Thế là hành giả đã theo nước chè chui vào trong bụng bà La Sát. Hiện lại nguyên hình biến thành một hành giả con, lên tiếng gọi to: bà chị, cho tôi mượn cái quạt về dùng. Bà La Sát sợ tái cả người gọi:
bọn nhỏ đâu, cửa trước đã đóng chưa?
Thưa bà, đóng lại rồi ạ.
Cửa đã đóng rồi, làm sao tôn hành giả lại nói ở trong nhà?
Nữ đồng run run nói:
nó kêu ở trong bụng bà đấy. Tôn hành giả, nhà ngươi hóa phép ở chỗ nào thế?
Cả đời lão tôn không biết dùng phép, vốn là người chân chính thực thà. Lão tôn đã ở trong bụng bà chị rồi, trông thấy hết ruột gan nữa. Tôi biết chị cũng đường khát, trước hãy đưa cho chị một bát chậu để chị giải khát đây.
Thế là hành giả co cẳng đạp xuống bụng dưới một cái. Bà La Sát đau đớn không chịu được, ngồi bệt xuống đất kêu là:
bà chị chớ nên từ chối, tôi lại biếu bà chị một cái bánh điểm tâm nữa để cho đỡ đói đây.
Nói rồi, hành giả lại lấy đầu húc lên một cái. Bà La Sát đầu quằn quại lăn vật ra đất, đầu đến nỗi mặt tái môi nhợt, luôn miệng kêu la van xin:
ôi, xin chú tôn tha cho.
Hành giả mới dừng chân dừng tay lại nói:
bà chị đã biết chú em này chưa? Tôi nể tình Ngưu đại huynh, tha chết cho chị đấy, đem ngay quạt ra đây cho tôi mượn dùng nào.
Chú em ạ, có quạt, chú đi ra đi, tôi sẽ lấy cho.
Lấy quạt cho tôi, rồi tôi sẽ ra.
Bà La Sát liền gọi nữ đồng lấy ra một cái quạt 3 tiêu dựng ở bên cạnh. Hành giả luôn đến chỗ cổ họng, nhìn thấy nói:
bà chị này, tôi đã tha mạng cho đấy, tôi sẽ không khoét lưng chị mà ra đâu, lại ra đằng miệng, chị hãy há miệng ra 3 lần.
Bà La Sát há to miệng ra, hành giả lại biến thành con bọ mát, bay ra đậu trên cái quạt 3 tiêu. Bà La Sát đâu có biết được, vẫn há miệng 3 lần rồi gọi:
chú em ra đi thôi.
Hành giả hiện lại nguyên hình, cầm lấy cái quạt nói:
tôi ở đây cơ mà. Cảm ơn bà chị đã cho mượn.
Nói xong, liền cất bước đi về. Bọn nhỏ vội vàng mở cửa cho hành giả ra khỏi động. Hành giả cưỡi mây bay về hướng đông. Trong chớp mắt, đã đến chỗ đường gạch đỏ. Bát Giới Trùng thấy vui vẻ reo lên.
Sư phụ ơi, sư huynh đã về kia kìa.
Đường Tăng liền cùng với ông già và Sa Tăng ra cửa đón vào trong nhà. Hành giả cầm chiếc quạt ba tiêu dựa ở bên cạnh hỏi.
Thưa cụ, có phải quạt này không?
Ông già đến ngắm một lúc nói.
Đúng đấy.
Ngộ không ạ, con vất vả nhiều mới mượn được bảo bối này. Đây thật là một công to của con. Hành giả thích chí kể lại sự việc vừa rồi cho mọi người nghe, rồi lại nói tiếp.
Đợi khi nào đi qua khỏi Hóa Diêm Sơn, sẽ mang trả lại cho mộ.
Đã mượn được quạt ba tiêu trong tay, thầy trò Đường Tăng liền từ biệt ông già ra đi. Theo đường sang Tây Thiền, đi được độ trên dưới 40 dặm. Càng đi càng thấy hơi nóng ngút người. Sa Tăng cứ kêu gan bàn chân như bị nướng. Bát Giới lại bảo đầu nóng chân tựa thiêu đốt. Ngựa cũng phi nhanh hơn mọi ngày, chỉ vì đất nóng không dừng bước được. Thế vậy, hành giả nói,
mời sư phụ hãy xuống ngựa, các chú em đừng đi nữa, để tôi quạt cho tắt lửa đã. Đợi sau khi có mưa gió, đất nguội đi rồi, ta sẽ vượt qua núi.
Hành giả cầm chiếc quạt ba tiêu đến chỗ lửa cháy, giáng sức quạt một nhát. Lửa trên núi ngùn ngụt bốc to. Quạt nhát nữa, lửa cháy to gấp trăm lần. Quạt đến nhát thứ ba, lửa bốc cao tới nghìn trượng. Dần dần bén cả vào người, hai chân bị cháy trụi cả lông. Hành giả vội vàng quay về, chạy thẳng đến trước mặt Đường Tăng kêu la.
Quay trở lại ngay, lửa cháy tới nơi rồi.
Đường Tăng hoảng hốt nhảy lên ngựa, cùng với Bát Giới và Sa Tăng chạy một mạch hơn 20 dặm, rồi mới dừng chân lại hỏi.
Ngộ không, làm sao thế vậy?
Hành giả quẳng cái quạt xuống nói.
Hỏng quét rồi, ta bị con mụ ấy lừa dối.
Vừa nghe hành giả nói thế, Đường Tăng đã cau lông mày lại, nước mắt chan chứa than thở.
Làm thế nào bây giờ?
Sư huynh ạ, anh vội vàng gọi bọn này quay trở lại là tại làm sao?
Tôi lấy cái quạt ra quạt một nhát, lửa cháy bừng, quạt nhát nữa, lửa càng cháy to thêm. Quạt đến nhát thứ ba, lửa bốc cao tới nghìn trượng. Giá mà không chạy cho mau thì lông lá trên người tôi sẽ bị cháy trụi cả rồi.
Sư huynh à, lửa cháy dữ như thế, không có lối thông sang Tây Thiên thì làm thế nào bây giờ? Có gì, cứ chọn lối nào không có lửa mà đi.
Các con này, lối nào không có lửa?
Sư phụ ạ, phương Đông, phương Nam, phương Bắc đều không có lửa.
Thế theo các con, phương nào có kinh?
Phương Tây có kinh chứ sao?
Thầy chỉ muốn đi đến nơi nào có kinh thôi.
Sư phụ ạ, nơi có kinh lại có lửa, nơi không có lửa lại không có kinh. Vậy thì thật là tiến thoái lưỡng nan ấy.
Giữa lúc bốn thầy trò đang bàn quanh tính quẩn, đã nghe thấy có tiếng người gọi.
Đại thánh không nên buồn phiền, hãy lại xơi lưng cơm chay rồi sẽ tính sau.
Bốn thầy trò ngoảnh đầu nhìn, thấy là một ông già mình mặc áo cánh chim, đầu đội mũ yển nguyệt, tay chống cây gậy đầu rồng, chân đi đôi giày săn. Sau lưng điệu một cái rành mắt cáo, trên miệng rành có một cái chậu đồng. Trong chậu có đựng ít bánh chưng, bánh nướng, cháo kê, cơm tẻ, đứng dưới cạnh đường phía tây, cúi mình nói.
Chúng tôi là thổ địa ở Hóa Diêm Sơn, biết đại thánh bảo hộ vị thánh tăng chưa đi qua được, đến hiến bữa cơm chay.
Cơm nước là việc nhỏ, lửa này biết bao giờ mới dập tắt được để cho sư phụ ta đi qua.
Muốn dập tắt lửa, phải cầu mượn quạt ba tiêu của bà La Sát.
Hành giả đến cạnh đường nhặt cái quạt lên nói.
Có phải quạt này không? Tại sao càng quạt lửa càng bốc to?
Ông thổ thần đứng lại xem, rồi cười lên nói.
Quạt này không phải là quạt thật, đại thánh bị nó lừa rồi.
Vậy làm thế nào mới mượn được quạt thực?
Thổ thần lại khom lưng, cúi mình tủm tỉm cười nói.
Đại thánh nếu mà muốn được quạt ba tiêu thực, thì phải đi cầu đại lực ma vương.
Có phải là Ngưu Ma Vương đã phóng hỏa ở trên núi này, rồi gọi lấy đi là Hỏa Diêm Sơn phải không?
Không phải, không phải. Đại thánh có hứa tha cho tiểu thần, thì tiểu thần đây mới dám nói thật.
Nhà ngươi có tội gì? Cứ nói thẳng, không hề gì.
Lửa này chính đại thánh đã phóng đấy.
Bọn các người nói bậy. Ta ở xứ nào mà có thể đến đây phóng hỏa à?
Ngài không nhận được tôi đấy thôi. Chỗ này nguyên trước kia không có núi. Chỉ vì 500 năm trước, hồi đại thánh đại náo thiên cung đó, vị hiển thánh bắt được giải đến lão quân. Họ đã bắt đại thánh bỏ vào lò bát quái đun luyện. Lúc mở lò ra, bị đại thánh đạp đổ lò luyện đan, rơi xuống chỗ này mấy viên gạch trong đó còn nóng bỏng, hóa thành hỏa diêm sơn đây. Tôi vốn là đạo nhân coi lò ở cung đầu suốt. Khi ấy bị lão quân của tôi lơ đễnh đuổi xuống dưới này, cho làm thổ địa ở hỏa diêm sơn đấy chứ.
Chư bát giới nghe lời, tức giận nói, thảo nào nhà ngươi ăn vận như thế, té ra là đạo sĩ biến thành thổ địa.
Hành giả lại dục thổ địa, nhà ngươi hãy nói tại sao lại phải tìm ngay đại lực ma vương nào.
Đại thánh à, tên đại lực ma vương là chồng mụ La Sát, đã lâu nay ý bỏ lửng mụ La Sát, hiện giờ ở động Ma Vân trên núi Tích Lôi. Ở đấy có tên Vạn Niên Hổ Vương. Khi Hổ Vương chết đi, để lại một người con gái là Ngọc Diện Công Chúa. Công chúa đó gia tài trăm vạn, không người cai quản. 2 năm trước đây thăm dò được Ngưu Ma Vương thần thông quảng đại, tình nguyện bồi cả gia tài kén làm chồng. Ngưu Ma Vương kia bỏ lửng La Sát lâu nay không đói hoài tới. Nay đại thánh chỉ có đến chỗ Ngưu Ma Vương mời về đây, mới mượn được quạt thật. Một là quạt tắt hỏa diêm sơn đưa sư phụ đi qua, hai là trừ diệt hỏa hoạn cứu vớt dân chúng ở đây, ba là tha tôi về trời giao nộp pháp chỉ cho lão quân.
Thế núi Tích Lôi ở xứ nào?
Từ đây đến đấy có hơn 3.000 dặm về hướng chính nam.
Hành giả nghe xong liền dặn dò Sa Tăng và Bát Giới trông nom sư phụ cho cẩn thận, và bảo cả thổ địa ở lại làm bạn đừng về, rồi vuốt một cái không thấy đâu nữa. Từ đấy đi được chưa đầy một nửa giờ đã trông thấy một tòa núi cao ngút trời.
Hành giả ngắm nghía hồi lâu, bước xuống đỉnh núi vào rừng sâu tìm đường. Chợt nhìn thấy một cô gái tay bẻ một cành hương lan từ trong rừng thông thướt tha đi tới. Hành giả vội vàng nấp ở bên tảng đá lớn để mắt nhìn trộm. Thấy cô gái ấy tóc mây đuôi hạc rủ, mắt phượng gợn sóng thu, ống quần để hở đôi hài phượng, tay áo chùm nến nửa khuỷu tay, môi son má phấn sắc nghiêng thành, mườn mượn mày ngài cô gái xinh.
Người con gái kia dần dần đi đến bên tảng đá lớn. Hành giả cúi chào cất tiếng nói chậm chạp, xin chào cô, đi đâu thế?
Người con gái kia nghe thấy tiếng hỏi, vừa mới ngẩng đầu lên, trông thấy tướng mạo hành giả xấu xí, sợ rút lên cầm cập. Muốn lùi cũng khó, muốn tiến càng sợ. Đành liều gượng gào trả lời,
ông ở đâu tới đây, dám đến hỏi ta ở chỗ này?
Lúc này hành giả nghĩ thầm, nếu ta nói rõ việc cầu kinh mượn quạt, sợ con này là thân tình của Nghiêu Ma Vương. Thôi, giờ hãy giả vờ thử y một cái, nói là đến mời Nghiêu Ma Vương, để xem y trả lời ra sao mới được.
Người con gái kia thấy hành giả không lên tiếng, đổi ngay sắc mặt, giận dữ quát,
nhà ngươi là người nào, dám đến đây hỏi ta?
Tôi ở núi Thúy Vân tới đây, mới đến quý xứ chưa biết lối đi. Muốn hỏi cô, đây có phải là núi Tích Lôi không?
Ừ, đúng đấy.
Động Ma Vân ở tại nơi nào?
Nhà ngươi hỏi động ấy làm gì?
Tôi là người của Thiết Phiến Công Chúa ở động Ba Tiêu, núi Thúy Vân, được sai đến mời Nghiêu Ma Vương.
Người con gái kia vừa nghe thấy nói là Thiết Phiến Công Chúa đến mời Nghiêu Ma Vương, trong lòng tức tối không chịu được, đỏ mặt tía tai quay ra mắng luôn.
Con tiện tì thật không biết xấu hổ. Từ khi Nghiêu Ma Vương đến nhà ta chưa được 2 tháng, ta cho không biết bao nhiêu là vàng bạc châu báu lụa là, củi cung hàng tháng. Nó ngồi mát ăn bát vàng, còn không biết gượng, đến mời làm cái gì?
Hành giả nghe vậy, biết chắc đây là Ngọc Diện Công Chúa rồi. liền giơ gậy sắt bịt vàng quá to.
Con khốn kiếp này, mi đã bỏ cả gia tài để cưới Như Ma Vương, thực là lấy chồng lại phải cắt thêm tiền, mi không biết nhục nhã lại còn mắng ai.
Bị hành giả té tát vào mặt như thế, Ngọc Diện công chúa sợ run lên cầm cập, cứ bước thấp bước cao chúi đầu chặn mất. Đại thánh quát quát tháo tháo đuổi theo sau, vượt luồn mấy khóm tùng âm u, đã đến cửa động Ma Vân. Người con gái kia chạy chút vào trong, đóng sầm cửa lại.
Chưa biết hành giả sẽ vào bằng cách nào, xin mời các bạn nghe tiếp buổi sau.